Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái ngày đầu, bài pháp đầu tiên tiếp trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Thông thường cái bài pháp đầu tiên thì xin cho có dịp gặp quý vị là các vị hành giả để hiểu qua thì quý vị muốn biết những cái gì liên quan tới vấn đề thiền tập. Vì vậy cái bài đầu tiên thì thường thường nói về cái những cái phương cách mà thực tập một cách tổng quát, giải thích cho quý vị hiểu khi mà chúng ta tu tập chúng ta cần phải hiểu cái gì, biết cái gì. Và dĩ nhiên thì trong cái thời gian một tiếng đồng hồ chắc không có bao giờ có hết đâu. Bởi vì những cái năm mà sư đi giúp đỡ các vị hành giả tu tập ở Myanmar đó, sư thấy năm nào cũng có cái phần gọi là hướng dẫn thiền tập. Năm mà sư chép cái phần cuối cùng là năm 2015, là 15 năm qua rồi, ngoại trừ 1-2 năm là sư không có gặp, sư không có giúp được. 15 năm qua rồi sư thấy thiền sư nhắc tới nhắc lui rất là nhiều chuyện. Và ngay cả các bạn đã tu tập rất là lâu rồi đôi khi cũng quên nữa. Điều đó có nghĩa là cái phần hướng dẫn á, coi là nó đơn giản vậy, không có nhiều, nói bao nhiêu, lập tới lập lui, mà phải khải nói rất hoài, nói hoài và nói mãi hoài mới nhớ được. Tại vì sao như vậy? Tại bản chất của chúng ta là hay quên. Mình nói lý thuyết, mình nghe, tất cả mọi người đều đồng ý, thấy hay, thấy đúng, thấy phải. Nhưng mà khi mà đi tới trong pháp hành á, thì chúng ta không nhớ. Vì vậy phải nhắc tới nhắc lui hoài. Vì vậy quý vị nào sau nhiều năm tu tập, quý vị đã nghe rồi, bây giờ mời quý vị nghe lại. Các vị mới tới, nói một lần, hai lần, ba lần chưa chắc đã nắm đâu. Vì vậy có cái phần trình pháp là phải để cho quý vị tới, quý vị gặp sư, nãy sư nói như vậy, nói cái này, nói cái kia, con chưa có hiểu. Rồi sư phải lặp lại, giải thích lại. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải trình pháp là vậy đó. Bởi vì có những cái quý vị không có thông cảm được, không hiểu được, hoặc chả là nói đủ trong cái phần thực pháp. Bây giờ một cái điểm trước tiên mà sư đọc lại những cái cuốn mà hướng dẫn về thiền tập ấy, thì thường sư thường nhắc một điều, hỏi mình chánh niệm là cái gì. Tu này vô tu phương pháp tứ niệm xứ, trong này có chữ chánh niệm. Bây giờ chánh niệm là cái gì, quý vị có nhận hiểu chánh niệm là cái gì không? Rồi phương pháp này dạy nói rằng phương pháp chánh niệm, tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, nhưng mà nhấn mạnh rất nhiều về tâm. Quý vị có tâm không? Tâm quý vị ở đâu? Thế nào là quan sát tâm đó? Rồi tại vì sao mà cứ nghe thiền sư nhắc hoài đây là một hiện tượng tự nhiên? Thế nào là hiện tượng tự nhiên? Tại sao phải nói như vậy? Đó, đây là những cái mà gọi là căn bản mà sư mong rằng là trong cái bài pháp ngày hôm nay, trong một tiếng đồng hồ vài chục phút nhắc lại cho quý vị nghe, nói cho quý vị thấy. Nhưng mà nhớ, không hiểu để quan biệt, từ từ mình sẽ hiểu. Bởi vì cái này muốn hiểu thì phải tập, giống giống người ta chỉ cho quý vị nấu ăn vậy. Nói lý thuyết là rất là hay, quý vị thấy cái món ăn họ trình ra rất là ngon, nhưng mà nấu cho ngon như thế này là cả một cái công trình, có vậy không? Vì vậy tu tập nó cũng vậy. Bây giờ cái thứ nhất nói về chánh niệm. Người ta thường hỏi mình, quý vị tu tứ niệm xứ, niệm rồi có chánh niệm trong này nữa. Bây giờ mình nói cái đơn giản trước, chánh niệm là cái gì này? Chánh niệm là sao? Thì sư thường nói rằng là chánh niệm là hay biết cái gì nó đang xảy ra trong thân và tâm mình. Hay biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm mình. Hay biết cái gì đang xảy ra, hay nói một cách khác, hay biết những cái gì đang xảy ra trong sáu căn của mình. Nói thân tâm thì có bộ nó hơi khó hiểu. Chúng ta có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm. Bây giờ những cái gì mà nó xảy ra trong những cái căn này, mình có sự hay biết, mình ghi nhận, cái đó là chánh niệm. Lấy ví dụ, chấn động nó khởi sanh, mình nghe suốt ngày, nhưng mà trong cái nghe của mình là luôn luôn nó có thêm cái hỷ nộ ái ố trong đó. bởi vì nó có cái sự xét đoán. Mình nghe một tiếng động, mình hỏi tiếng động này tiếng động gì. Nếu mình thích tiếng động là hay, ví dụ như tiếng âm nhạc chẳng hạn, tâm mình nó vướng theo đó. Ngược lại, cái tiếng này là cái tiếng mà người ta phê bình, người ta chỉ trích mình, người ta nói xấu mình không ưa. Hoặc giả mình tu tập một thời gian, nghe người ta nói chuyện vô ích chẳng hạn, nói chuyện không đâu vào đâu chẳng hạn, mình bực bội, mình sân hận. Như vậy là trong này lúc đầu nó có một cái sự phân tách rõ ràng, cái này là cái gì, nói cái gì. Chẳng phải là mình cứ, ta nói gì mình cứ tiếng động không thôi. Cái tâm mình nó ngộ lắm, nó biết người ta đang nói cái gì, nói về cái gì. Mà phiền não nó khởi sanh hay không là tùy theo cái sự tu tập của mình. Vì vậy tiếng động chỉ là tiếng động. Cái tiếng mà du dương, tiếng hay, tiếng nhạc là tiếng động. Tiếng phê bình chỉ trích, tiếng người ta chửi rủa mình cũng là tiếng động. Nếu mà mình tập rằng mình biết tiếng động chỉ là tiếng động, cái đó là gọi là quý vị ngộ rồi đó. Để tới cái giai đoạn đó, để tới cái tình trạng là trong tiếng động mình chỉ tiếng động, nghe chỉ là biết là nghe đang có mặt. Hoặc giả là người ta nói tiếng động chỉ là tiếng động, hoặc cái nghe đang có mặt. Hai cái này nói vậy cho cũng là khó khăn trong này. Nó có cái sự khác biệt trong này chứ không phải là giống nhau. Thì thôi bây giờ mình nói về tiếng động trước. Khi một cái tiếng động nó khởi sanh, mình ghi nhận biết nó thôi. Thứ nhất là mình biết cái đó là cái gì rồi. Nhưng mà cái kế nữa, chỉ biết tiếng động là tiếng động, không để cho tâm mình nó hỉ nộ ái ố, nó khởi sanh vì tiếng động. Thì cái đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là biết tiếng động có mặt, biết tiếng động đang có mặt. Cái nghe đang có mặt, biết nghe đang có mặt. Cái thấy biết thấy, nghe biết nghe, ngửi biết ngửi, xúc chạm biết xúc chạm. Không để cho tâm nó hỉ nộ ái ố nó khởi sanh, không để cho phiền não nó khởi sanh. Cái đó gọi là chúng ta có chánh niệm ở đây. Vậy tạm thời mình hiểu như vậy đi. Rồi bây giờ thực sự nói, có một cái mà người ta ưa lẫn lộn, đó là chánh niệm và sự chú tâm. Chánh niệm là chúng ta chỉ ghi nhận biết mà thôi, còn nó có chú tâm, nó phải dùng sức ở trong á. Ví dụ quý vị ngồi hay thở chẳng hạn, hay thở vô hay thở ra, biết chưa, nó vậy không? Tại vì cái bụng mình nó nhấp nhô mà. Học giả là như hồi nãy sự sáng sự nói, có cái cảm giác ở đầu chóp mũi, biết cái đó đủ rồi. Còn thường thường mình chú, mình dùng sức mình chú tâm. Ví dụ chẳng hạn như cái phương pháp đầu tiên mình sư tập, cái bài học đầu tiên mình sư học từ thầy sư là ngồi thiền theo dõi hơi thở, bụng phồng biết bụng phồng, bụng sạch biết bụng sạch, chú tâm vào nơi bụng, bụng phồng biết bụng phồng, bụng sạch biết bụng sạch. Bởi vì dùng chỉ chú tâm thì mình phải dùng sức, tâm mới chạy đi chỗ khác, mình không chịu trang nơi vậy. Vì mình tập như vậy, do đó mình muốn cho cái đối tượng này cho phải thật rõ, bị chú tâm mà. Vì vậy trong cái phương pháp này ta dạy, ta nói mình chỉ cần hay biết ghi nhận, cái đó gọi là chánh niệm. Hãy chánh niệm thì không dùng sức, còn bạn chú tâm thì bạn phải dùng sức. Đó, anh chị em thấy không, mấy cái này mình phải tập rồi mình từ từ mình quan sát, mình bắt đầu mình mới hiểu. Còn cái này gọi là cái phần lý thuyết hướng dẫn để quý vị tập mà thôi. Chánh niệm không đồng nghĩa với chú tâm. Chánh niệm là không quên những gì đang xảy ra trong sáu căn. Cái gì nó đang xảy ra trong sáu căn mình có sự hay biết. Không quên những đối tượng khởi lên trong sáu căn đều là những hiện tượng tự nhiên. Học cách quan sát đúng đối tượng. Chúng ta có sáu căn và đối tượng xuất hiện trong sáu căn đó, tức là sáu trần. Khi nhận biết sự có mặt của chúng gọi là chánh niệm. Nhận biết hay biết mà không cần phải chú tâm nhiều quá. Khi bạn tập mà đối tượng nó khởi sanh, bạn chú tâm vào đó là bạn phải dùng sức. Đã nhắc mình đừng, khi bạn tu tập mà bạn thấy căng thẳng quá, quay lại mình chánh niệm hay là mình chú tâm. Cái mình chú tâm thì nó mệt mỏi, nó căng thẳng lắm, còn chánh niệm rất là thoải mái. Thoải mái đến độ đôi khi mình ngồi một lát cái thoải mái quá mình ngủ hồi nào cũng hay. Đó là cái mà mình phải nhớ nữa. Vậy chánh niệm là ghi nhận hay biết những gì đang có mặt trong sáu căn. chấn động nó khởi sanh, mình biết chấn động. Khi mình thấy cảnh sắc nó khởi sanh, mình biết. Cảm giác trong người mình ghi nhận, mình hay biết. Mình không có đem cái phê bình, cái phân tách, cái giải thích của vô trong này làm cho tâm của mình nó buồn, nó vui, nó bức, nó thích, nó không thích. Thì đó, bạn bắt đầu đã có duy trì kinh nghiệm rồi đấy. Một cái trường hợp khác, bạn có thể chánh niệm về cái tâm. Nói tới cái tâm rồi, mà chánh niệm về cái tâm nó hơi tương đối phức tạp. Bây giờ sẽ lấy một ví dụ. Khi mà ai nói cái gì làm cho mình bực bội khó chịu chẳng hạn, hay họ làm những cái gì mà không vừa ý mình, thì cái tâm mình nó suy nghĩ rất nhiều về đối tượng. Suy nghĩ về những gì ta nói, suy nghĩ về những gì người ta làm, suy nghĩ về cái tư cách của họ, về cái thái độ của họ. Và cái sự suy nghĩ này nó làm cho mình đôi khi khó chịu bực bội, bởi vì không đúng ý của mình. Khi bạn nổi sân rồi, người ta sẽ bạn mất chánh niệm. Tại vì sao? Nếu mà người có chánh niệm, khi người ta nói cái gì mình khó chịu, mình bực bội, mình quan sát cái tâm khó chịu bực bội của mình, quan sát cái trạng thái tâm của mình. Có hai chuyện đã xảy ra khi mình bực bội. Thứ nhất là mình phải suy nghĩ cái đã về đối tượng. Trời ơi, cái bà này sao bà nói gì kỳ vậy, tôi cũng có đâu. Tự nhiên bà đổ thừa cho mình vậy. Thì quý vị thấy không, khi mình suy nghĩ như vậy thì tự nhiên cái sự bực bội nó phải khởi sanh. Vì vậy người ta nói suy nghĩ đưa tới cảm xúc. Mình phải suy nghĩ cái gì thì cái cảm xúc nó mới khởi sanh. Câu chuyện người ta nói có thể liên quan tới mình hay không liên quan tới mình không cần biết, nhưng mà cái tâm mình nó suy nghĩ về cái điều đó. Nếu mà nó suy nghĩ cái tà tư duy, nó nghĩ tầm bậy thì phiền não nó lên. Mình suy nghĩ đúng, duy trì chánh niệm, có chánh niệm, có trí tuệ thì phiền não nó không khởi sanh. Đó, chánh niệm là vậy đó. Bây giờ bạn đang giận ghê lắm, thay vì bạn cứ suy nghĩ về cái người đó hoài, suy nghĩ về những gì ta nói, suy nghĩ về gì ta làm, suy nghĩ về những cái hành vi cử chỉ của họ, thì tâm sân nó cứ nổi hoài. Còn bây giờ thay vì vậy, mình trở lại, mình quan sát cái tâm mình. Tâm mình bây giờ nó đang suy nghĩ cái gì? Khi nó suy nghĩ như vậy thì cái cảm xúc nó lên như thế nào? Và khi mà cái sự suy nghĩ cái cảm xúc này thì cái cảm giác trong người mình như thế nào? Vì vậy người ta nói quý vị bỏ người ngoài kia, trở lại với mình đây này. Cái đó là một hình thức chánh niệm về tâm đấy. Và chúng ta đang chánh niệm về tâm sân của mình. Tôi muốn hỏi quý vị, khi một đối tượng như chấn động nó khởi sanh, bạn ghi nhận, bạn hay biết, bạn thấy rằng làm điều này bạn có dùng nhiều sức không? Tôi mà thiền sư hay hỏi như vậy, trong cái thấy, trong cái nghe, bạn có dùng nhiều sức không? Dạ không. Bởi vậy gọi là chánh niệm là vậy. Hành giả chỉ khi nhận biết, biết một cách liên tục, đó là điều quan trọng, mà không cần phải chú tâm, không cần phải dùng sức. Khi bạn thiền tập mà bạn cảm thấy mệt mỏi quá rồi, bạn phải coi lại cái tâm bạn nó có thư giãn không này, nó có chú tâm quá nhiều không, nó có muốn phải ghi nhận, phải hay biết không này. Chánh niệm là ghi nhận hay biết, nhưng mà mình thấy mình thất niệm quá, mình ráng mình làm cách thế nào để tâm mình nó cứ chánh niệm hoài, ráng không được, bởi cái sức của mình tới ngang đó thôi mà. Vì vậy một cái chuyện mà người ta thường nhắc mình, bạn cần duy trì chánh niệm, nhưng mà nếu mà bạn thất niệm, bạn biết bạn thất niệm rồi hãy trở lại, không sao cả. Vì cả cuộc đời của mình thất niệm mà có chánh niệm đâu. Bây giờ mình tập mà, tập thì phải mất thì giờ. Lúc đầu nó phải như vậy, nó trật tới, trật lui, nó trật qua, trật về. Làm lát tự nhiên cái từ nó đúng, cũng giống mình nấu ăn, nấu nướng cũng vậy. Mình làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, lúc đầu làm sao mà làm đúng được, làm hay được. Nó phải trật cái đấy cha. Rồi bắt đầu mình học từ từ, rồi học từ từ, rồi mình làm từ từ nó được. Vì vậy cái vấn đề tu tập là thời gian, mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức, chứ không phải là làm cái được liền. Vì vậy khi mà người mà biết mà tu tập rồi đó, thì cái tâm của vị đó nó có những cái phẩm tính nó đi theo. Ví dụ chẳng hạn như trong khi mà mình duy trì chánh niệm, mình thấy tâm mình nó rất là thất niệm. Còn người nào mà nói rằng tôi chánh niệm suốt ngày, cái vị đó là không có tu. Đó là nói theo ý mình suy nghĩ. Còn cái người có tu sẽ nhận ra rằng mình rất thất niệm suốt ngày. Mình cứ nhớ đúng chút à, quên tâm mình đi lang thang, cái suy nghĩ chỉ hết chuyện này chuyện kia suốt ngày. Bây giờ mình hiểu được cái phương cách rồi, bây giờ mình từ từ mình tập. cho quên, đem trở lại, mình nhớ trở lại, mình tập trở lại. Nhưng mình ngồi vậy, quý vị ngồi đâu có phải là quý vị chánh niệm hoài đâu. Nhắc quý vị nó có 4-5 đối tượng đó, nhưng mà không, tâm mình nó chạy lung tung mà. Nó chạy mình biết, nó suy nghĩ mình biết, đem trở lại. Một danh từ mà tôi muốn nhắc nhở quý vị ở đây, đó là dùng chữ định tâm. Định không phải là chú tâm, định là trạng thái quân bình của tâm. Và trước khi mà sư về Phước Sơn đó, sư có gặp một số Phật tử ở trong thành phố đó, ở Sài Gòn đó, thì có một vị hỏi sư này, cái thiền mà tập như thế này là mình phải chú tâm rất là nhiều. Nhưng chú tâm thì tâm nó không yên, không định. Tại vì cái vị này khi mà tới gặp sư thì nói rằng là khi ngồi đó vị đó bị lắc lư rất là dữ. Thì sư nhắc sư nói vậy thì mở mắt ra đi. Cô này cô nói khi mà tôi mở mắt ra nó vẫn lắc như thường. Thì sư hỏi vậy thì bây giờ đó cô để ý coi thì cô tập như thế nào. Cái này là do mình chú tâm nhiều quá. Khi mình chú tâm nhiều quá, định tâm nhiều quá thì nó phát ra những cái này. Thì cái cô này cô mới nói lại là nếu mà không có chú tâm thì làm sao mà có định. Sư nói rằng định tâm, cái đó bạn nói đằng qua về định của thiền định rồi đấy. Còn trong cái thiền tứ niệm xứ không cần phải chú tâm, khi hành giả có chánh kiến, có chánh tư duy thì định sẽ khởi sanh. Đấy. Một mặt người ta nhắc mình đừng có chú tâm. Một mặt thứ hai nữa người ta nói cho mình biết cái định không phải là do nhờ chú tâm. Khi mình tập thiền tâm mình nó chạy tán loạn ra, mình bắt được một đề mục nào mình hết chú tâm vào đó để mình không cho cái tâm mình nó chạy. Mà bạn làm như vậy cái tâm nó cũng đứng yên trong đó. Nhưng mà cái này, cái định tâm này nó có được do nhờ cái sự chú tâm. Chánh định này không có được do cái chánh kiến và chánh tư duy. Thiền tứ niệm xứ, định theo thiền tứ niệm xứ là do nhờ có chánh kiến và chánh tư duy đó. Những cái này khi nào có cơ hội sư sẽ nói thêm nữa. Mà bây giờ trong cái phần này, cái phần hướng dẫn thực tập, ta nói sơ qua cho mình biết như vậy. Một thiện pháp khác nữa mà tôi muốn nhắc nhở quý vị đó là tinh tấn. Tinh tấn là sao? Là kiên trì không bỏ cuộc. Tinh tấn và nỗ lực duy trì chánh niệm cho liên tục trong một thời gian dài. Tinh tấn cũng không có nghĩa là ráng chú tâm thật dữ vào đối tượng theo. Khi mình nói tinh tấn duy trì chánh niệm, mình ráng mình giữ cái tâm mình ở trong đối tượng, mình chú vào trong đó, mình không cho nó chạy. Thì ông nói cái đó không phải là tinh tấn. Mà tinh tấn là sao? Đó là kiên trì không bỏ cuộc cái sự tu tập của mình. Như nãy tôi nói đó, mình tu rồi mình thấy tâm mình nó chạy lung tung, nó thất niệm hoài. Bây giờ mỗi lần mình sắp thất niệm, mình nhớ mình duy trì chánh niệm trở lại, và mình kiên trì mà làm cái chuyện này. Trong này nó có cái sự kiên trì ở trong đó, chứ không muốn bỏ cuộc. Thì muốn kiên trì mà không muốn bỏ cuộc thì trong này nó phải kham nhẫn rất là dữ. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình tu tập ở những cái phẩm tính khác, nó phát khởi sanh lên. Nó kham nhẫn này, để có sự kiên trì, để có sự tinh tấn. Tinh tấn là kiên trì không bỏ cuộc, nỗ lực duy trì chánh niệm cho liên tục trong một thời gian dài. Tinh tấn không có nghĩa là ráng chú tâm thật dữ. Trong thiền tập hành giả đừng làm cho tâm mình căng thẳng và thân mỏi mệt rã rời. Khi bạn chú tâm thì bạn làm cho thân của bạn nó bị căng thẳng, như đầu nó căng, thân nó nặng, tâm nó căng thẳng. Một điểm khác nữa mà tôi nhắc quý vị đó là chánh kiến. Hồi nãy nói về thiền định, định không phải là chú tâm. Định là có được do chánh kiến và chánh tư duy. Rồi chính tinh tấn cũng nữa, tinh tấn không phải là chú tâm, mà tinh tấn là tiếp tục duy trì chánh niệm hoài, không có bỏ cuộc, không kiên trì không bỏ cuộc. Rồi bây giờ tới một cái điều khác nữa là chánh kiến. Một điểm quan trọng khác đó là chánh kiến. Có chánh kiến rất là quan trọng. Đa phần chúng ta là hành giả, là người phàm nhân, nên thường chấp ngã, chấp tôi, chấp ta. Diễn trình thân và tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, nhưng chúng ta thường chấp vô đó và cho là tôi ta. Ví dụ thấy, nghe, ngửi, nếm xảy ra theo những điều kiện tự nhiên, nhưng chúng ta cho là tôi nghe, tôi thấy, tôi cảm giác, tôi suy nghĩ, đem tôi ta vào đó. chúng sanh chấp tôi ta, chấp vào bản ngã rất mạnh, thiền tứ niệm xứ sẽ giúp giảm bớt chấp ngã. Thiền tứ niệm xứ giúp cho hành giả một lúc một ít thấy rằng không có ai, không có bản ngã trong cái diễn trình danh và sắc, chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Tại vì lỗ tai mình tốt, mình chưa có biết, do đó tinh động nó cơ sanh, nghe được. Mà thường thường mình phải nói tôi nghe, tại vì tai tôi tốt, do đó tôi nghe. Quý vị thấy không, tôi ta trong đó rất là nhiều. Và đây là cái ngôn ngữ bình thường ta nói như vậy. Nhưng mà mình khi mà mình quan sát ra, mình hiểu rằng đó, cái nghe này nó đến, nó biết được là nhờ có tiếng động. Như vậy đây là một cái diễn trình sinh hoạt tự nhiên. Hãy tiếng động tới, tai tốt thì nhân nghe thôi, chứ không có tôi nghe trong này. Hãy có tiếng động có cái lỗ tai này rồi thì cái thức, tức là cái tâm nghe nó khởi sanh, ba tai nó tới một cách rất là tự nhiên. Mà thường thường thì mình nói tôi nghe, hoặc giả là tôi cảm giác. Khi cái tâm mình nó suy nghĩ về một cái chuyện gì đó, như hồi nãy sư nói, cảm xúc nó khởi sanh. Mình đang ngồi thiền chẳng hạn, mình nhớ về một cái chuyện gì trong quá khứ, kinh là cái ký ức, phải không? Cái câu chuyện nó xảy ra rồi, tâm của chúng ta nó ghi nhận. Bây giờ tâm ngồi yên, nó trào trở lại, hình ảnh nó tới, âm thanh nó tới. Ví dụ người nào mà nói mình cái gì đó, bây giờ mình nhớ, nhớ lại thế nào họ nói cái gì, nó rất là rõ ràng. Họ nói như thế nào, cái thái độ họ như thế nào, cái khuôn mặt họ như thế nào, mình nhớ rất là rõ. Vì mình nhớ như vậy, vậy đó, cảm xúc nó khởi sanh, buồn vui giận ghét nó khởi sanh cùng một lúc. Mà mình quên, mình không biết, mình biết đây là một cái diễn trình tự nhiên của thân và tâm. Diễn trình tự nhiên là sao này? Bây giờ cái câu chuyện nó xảy ra đó, ví dụ chẳng hạn ai họ nói cái gì mình trong quá khứ, họ làm những cái gì mình làm mình đau khổ chẳng hạn, thì cái đối tượng đó họ nói họ làm cái gì, tâm nó ghi nhận một cái chuyện đó. Rồi khi mà nó ghi nhận cái chuyện đó, nó không có vui. Vì vậy hãy ai mà làm cái gì mà làm cho mình không vui, làm cho mình buồn, mình nhớ họ rất là lâu. Nhớ họ rất là lâu là tại vì sao? Tại vì nó, cái cảm xúc nó khởi sanh khi mà cái câu chuyện xảy ra. Khi mà không có cái gì xảy ra hết trơn, tâm mình không nhớ người ta đâu. Mà ngược lại người ta làm cái gì làm cho mình vui, làm cái gì làm cho mình buồn, và có cái cảm xúc đó, nó đi theo á, thì khi mà mình ngồi thiền, cái tâm mình nó nhớ lại về câu chuyện đó, tâm này buồn vui hỉ nộ ái ố nó cũng chạy theo vô. Mà nếu mà mình tu tập một thời gian, mình hiểu rằng khi người ta nói cái gì, cái nghe này nó ghi nhận, cái thấy này nó ghi nhận, cái để đó, và khi mình ngồi yên, tất cả cái này nó trào trở lại, nó trào trở lại. Thì nó vì khi mà câu chuyện xảy ra, cái cảm xúc nó có, vì vậy khi nó trào trở lại thì cái cảm xúc cũng đi theo nữa. Và lúc đó bây giờ tự nhiên mình buồn, vui, mình khóc lóc, mình hỉ nộ ai nố của mình, cái buồn, cái vui của mình đi theo đó. Và mình cảm thấy khổ quá. Những cái năm mà sư đi giúp các vị hành giả ở bên Myanmar đó, thì sư thấy đa phần đó, người ta khổ rất nhiều vì những cái kỷ niệm, những cái ký ức, những câu chuyện buồn vui đã xảy ra trong quá khứ rồi, bây giờ ngồi thiền tự nhiên nó trào trở lại. Vì thường sư nói, nếu mà quý vị không muốn nó trào trở lại, quý vị đừng có hành thiền. Tại sao ông nói câu đó? Là tại vì ông nói là khi cái câu chuyện, những cái ký ức nó xảy ra trong quá khứ, những cái câu chuyện mà nó xảy ra rồi trong quá khứ rồi, nó ghi nhớ ở trong này, chỉ khi nào mình ngồi yên thì nó mới trào trở lại. Còn khi tâm mình không yên, không bao giờ nó nhớ. Mình bận rộn, mình làm ăn buôn bán học hành cái gì, không nhớ. Nhưng mà mình khi mình không làm gì, hồi thiền là không làm gì hết trơn, ngồi yên, nó sẽ có cơ hội nó sống trở lại. Vì vậy quý vị thấy nè, cái người mà ưa kể rất nhiều về quá khứ của mình là người nào? Phải người già không? Cái người mà lớn tuổi đó. Nếu quý vị trẻ thì chắc quý vị cũng thấy à, bữa nào quý vị già thì quý vị thấy không? Xưa tôi làm này, tôi làm kia, tôi làm nọ, tôi là vậy, tôi là kia. Nếu hồi xưa mà tôi mà oai phong lẫm liệt bao nhiêu mà bây giờ tôi mất hết rồi là trời ơi, cứ nói hoài. Vì sao? Vì khi mà cái câu chuyện nó xảy ra, cái tâm mình nó thích lắm, nó bám vào đó. Bây giờ nó mất rồi, nó hối tiếc, nó nhớ. Vì đó mình nhắc nhở hoài, mình nói hoài. Thì khi những cái ký ức mà sống trở lại, thiền sư nói rằng nếu anh chị em hành thiền thì bắt buộc nó phải tới thôi. Đây, mình nói rằng đây là hiện tượng tự nhiên này. Tại vì quý vị ngồi mà tâm quý vị yên, những cái ký ức nó sống trở lại. Bây giờ khi mà nó sống trở lại, mình làm cái sao? Nhắc mình, ký ức chỉ là ký ức, câu chuyện nó xảy ra rồi. Là vậy không? Xong rồi mà, cái người họ làm mình đau khổ qua rồi, cái người làm cho mình vui cũng qua rồi, cái câu chuyện làm cho mình buồn cũng đi qua rồi, cái đau khổ trong cuộc đời của mình nó đã đi qua rồi, nó quá khứ rồi. Nhưng mà bây giờ tại vì mình ngồi yên, mình không làm gì, nó sống trở lại. Thì mình phải nhắc mình cái này trước, là cái chuyện này là chuyện xong rồi, chuyện xong rồi thì nó phải yên rồi. Nhưng mà bây giờ cái tâm nó đang sinh hoạt này, mình ngồi yên, cái tâm nhớ nó sống trở lại. Mà vì nó sống trở lại, nó kèm theo cái phiền não, nó kèm theo cái hỉ nộ ái ố trong này, là bởi vì khi câu chuyện xảy ra nó như vậy. Mình nhắc mình, câu chuyện xảy ra là xảy ra rồi, bây giờ tâm nó nhớ tưởng, và mình đã buồn vui nhận ghét, mình cảm, mình quan sát cái tâm, trạng thái tâm mình lúc đó. Khi mình nhắc mình câu chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ chỉ còn một cái mà nó đang sinh hoạt đây, đó là cái tâm nó đang tưởng nhớ. Tại vì nó tưởng nhớ cái chuyện đó, nhưng nó buồn vui giận ghét. Đó, mình quan sát và quan sát tâm mình lúc đó. Nói thì nói vậy thôi à. Thiền sư giải thích thì giải thích vậy thôi. Nhưng mà cái người khi mà đã đau khổ rồi vì những cái chuyện quá khứ rồi, khi mà trào trở lại đó, phải mất rất nhiều thời giờ chứ phải chờ. Câu chuyện thì đã qua rồi, nhưng mà cái gì có mặt hiện tại bây giờ là cái tâm đó đang nhớ tưởng. Tâm đang nhớ tưởng, biết tâm đang nhớ tưởng. Và khi mà nó nhớ tưởng chuyện đó thì tâm nó đang buồn, đang vui như thế nào, biết tâm đang buồn, đang vui. Đó, bạn sống trong hiện tại đây. Người ta hỏi, bây giờ làm tu cái sao mà để những cái ký ức đau khổ này đừng có trào trở lại. Câu trả lời là không phải. Không phải tu để mà làm những cái ký ức này không có trào trở lại. Bạn phải nhớ một điều là ký ức không bao giờ bạn có thể xóa nhòa được. Mình tu mình muốn đừng nhớ, không muốn nhớ cái chuyện này, khổ quá không muốn nhớ. Nhưng mà nó vẫn nhớ như thường. Và bản chất của nó là vậy mà, bạn không xóa nó được. Nó tiếng Anh nó có chữ delete rồi. À, cái memory của mình chơi vi tính đó, computer đó, thấy không? Cái gì mình muốn thì mình delete, để bỏ. Ký ức không delete được, không bỏ được, không xóa được. Bởi vì ký ức mà xóa được thì mình đâu có được túc sanh truyện. Chứ bị biết túc sanh truyện ha, chuyện tiền thân có Phật đó. Tu này nhớ rất là nhiều kiếp, xóa đi đâu, còn nằm yên đó. Vậy thì bây giờ mình tu để làm gì này? Nếu mà ký ức mình không xóa được, mình tu để mình biết rằng ký ức không xóa được, và khi nó tới mình phải biết xử lý nó như thế nào. Thì như hồi nãy tôi nói, những cái trường hợp mà ký ức nó đau khổ nó trào trở lại, mình nhắc mình chuyện nó đã đi qua rồi. Thật sự là vì chuyện quá khứ mà. Rồi bây giờ nó đã đi qua rồi, mà cái gì đang có mặt trong hiện tại? Cái hiện tại là cái tâm nó đang nhớ tưởng. Cái tâm vì nó đang nhớ tưởng cái chuyện quá khứ, do đó đau khổ nó trở lên, nó khởi sanh. Vì vậy mình quan sát cái tâm đang suy nghĩ về chuyện quá khứ, đang nhớ tưởng về chuyện quá khứ, và cái cảm xúc nó đang có mặt, và cái sự đau khổ mình cũng đang có mặt. Đấy, thì cái đó là chúng ta có thể quan sát được. Nhưng mà không phải là cái chuyện lý thuyết lễ lý thuyết thôi, còn cái chuyện làm không phải là đơn giản như vậy đâu. Nó đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều. Còn không nữa thì khi mà ký ức sống trở dậy, đôi khi mình chịu không nổi. Tôi thấy có nhiều người bỏ hành thiền đi về, chịu không nổi mà ngồi thiền tự nhiên nó nhớ. Nhớ thì dạy chắc cách thức tu tập làm được, làm được thì bỏ đi thôi. Nhưng bây giờ thiền sư mới nói, nếu mà bạn không có muốn những cái ký ức đau khổ sống trở lại, bạn đừng thiền. Hãy ngồi thiền thì nó phải nhớ. Chấm dứt tới ngang đầy là được rồi này. Nhưng mà mình phải nhớ một điều này, nó sẽ nhớ cách khác. Nó nhớ cách khác nghĩa là sao? Là cái lúc mình sắp sẽ chết nó sẽ nhớ này. Vì lúc đó mình đâu có làm gì, phải không? Chúng mình đang ngồi thiền này, khi mình sắp chết rồi, các căn này đóng hết, mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn gửi được bao nhiêu nữa, cái giác quan này nó bắt đầu nó yếu dần. Thì bây giờ đó thiền sư nói cái một cái mà nó mở rất là mạnh và nó sinh hoạt rất là dữ, gọi là ý căn. Buồn vui hỉ nộ ái ố, chuyện gì trong quá khứ nó trào trở lại. Và khi mà bạn nhớ cái chuyện đó thì bạn phải tính sau đây: bạn có chuẩn bị gì chưa? Bạn có tu tập đâu mà bạn chuẩn bị? Buồn vui giận ghét hỉ nộ ái ố, ký ức nó không trở lại, bạn bỏ bạn chạy mà, bạn trốn mà, bạn tránh. Thì tránh thì tạm thời nó ít, nó mới nằm đó. Vì vậy từ đó mình thấy ra cái sự lợi lạc của sự tu niệm là sao? Hãy ngồi thiền, ngồi chú yên để những đau khổ nó trào trở lại, rồi ta chỉ cho mình cách xử lý. Và một khi mà đã xử lý đã được rồi thì lần tới nó trào trở lại mình không khổ nữa. Rồi trước khi mà nó trào trở lại tâm mình nó phản ứng nó đau khổ ghê lắm, 100 lần. Rồi bây giờ mình tu tập nó bớt dần bớt dần, còn lại 99, còn 90, 80. Rồi tới một lúc nào đó nó trào trở lại tâm mình nó quen rồi, biết rồi, biết chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi, biết là tâm nhớ tưởng mà thôi, không có ai trong này hết trơn. Tự nhiên tâm nó yên. Thì người ta dạy mình nói theo, đây là cái sự lợi lạc của sự tu tập này. Đừng có bỏ cuộc, đừng chạy, ngồi yên để thấy nó trở lại, rồi mình tu tập để mình xử lý nó. Khi mình biết xử lý nó rồi, lúc mình cần chết nó trở lại, mình dòm nó thôi là nó rõ đi. Còn bây giờ mình không tu, mình bỏ mình chạy, mình chạy thì yên thiệt, mình tránh nó là thiệt, đúng thiệt, mình không thấy. Nhưng mà nó không có tránh xa đâu, nó còn nằm yên ở đó. Và khi có điều kiện nó sẽ sống trở lại, đó là lúc mình sắp chết. Khi mình sắp chết, mình sống trở lại đấy. Lúc đó bạn có chuẩn bị cái gì chưa để bạn sửa soạn đó, bạn xử lý đó. Vì vậy chúng ta cần tu bây giờ này. Khổ mình nói chuyện bây giờ đó, khi mà sắp sửa chết rồi đó, khi mà có một câu chuyện xảy ra mà mình tưởng tượng là mình sắp sửa chết rồi, là cái tâm mình nó hốt hoảng vô cùng. Ngày hôm qua sư cả nói là nó nghĩ tới tiền tới bạc này. Còn mình thì mình nghĩ tới nhà tới cửa, tới người tu hành mà vẫn còn nhớ tới tiền tới bạc, thấy không? Điều đó có thể sư cả nói rất là thật chứ không phải chơi. Vì bên đây là một đống đây mà chạy đi đâu được. Thì mình cũng thế thôi, mình không giỏi gì hơn người ta đâu. Mình không có tiền của bạc thì có những cái khác. Cái tâm mình nó vướng nó bận tình cảm của mình, đời sống của mình. Mà ngay cả người tu cũng vậy, chùa chiền, tự viện, Phật tử, những cái này là những cái mà nó vướng, nó chặn mình, nó làm cho mình khổ, cho mình trăn trở. Vì vậy bây giờ mình tu tập, mình tu bây giờ đi, tu bây giờ để mình có cái điều kiện để cho nó cái điều kiện nó sống trở lại, cho cái điều kiện nó khởi sanh đi, tạo cái điều kiện cho nó xuất hiện đi, xuất hiện để mình biết nó, để mình xử lý nó. Và khi mình chết á, mình biết cách mình làm, gọi là mình huấn luyện cái tâm của mình á. Còn mình bỏ, mình trốn, mình chạy thì nó tạm thời nó giải quyết bây giờ thôi, chứ còn mà về lâu về dài nó, khi mà nó trở lại nữa thì mình vô phương, lúc bây giờ mình không có biết phải xử lý như thế nào. Thì thường xuyên nói nếu mà quý vị bỏ đi, quý vị chạy bây giờ được, yên, không sao hết trơn à. Mà không tu tập bây giờ, tới lúc mà cận tử sắp sửa chết rồi, câu chuyện gì xảy ra? Mình không có được một cái sự huân tập nào hết, một cái sự tập dược nào hết, một cái sự mà huấn luyện tâm mình nào hết, thì nó phải bơ vơ. Tâm sẽ bơ vơ, sẽ đau khổ. Và tâm đau khổ, tâm bơ vơ, tâm đi về đâu, chắc quý vị hiểu rồi. Tôi thường nhắc nhở quý vị, các hiện tượng tự nhiên là gì? Các bạn có hiểu không? Chúng ta cần hiểu nó thật rõ mới thiền tập được. Tự nhiên có nghĩa là không tôi, không ta, không có ai trong này cả. Đây là những pháp có điều kiện, khi có điều kiện đủ thì chúng sanh lên, còn gọi là nhân duyên. Vì vậy mới gọi là không tôi, không ta hay pháp tự nhiên. Ví dụ như thân này đã tạo nên bởi bốn yếu tố đất nước gió lửa tứ đại. Và khi những cái đất nước gió lửa này, những yếu tố này nó không được quân bình, cái thân của mình nó tạo nên bởi bốn thứ đất nước gió lửa, bốn thành phần vật chất đó. Và khi những cái yếu tố này không quân bình thì mình cảm thấy đau đớn, mỏi mệt, đau nhức chẳng hạn, bệnh hoạn nó khởi sanh. Có phải là như vậy là một điều kiện tự nhiên không? Mà khi đau thì mình nói sao mà tôi đau quá, mình than, mình thở rất là dữ. Đừng có nói chuyện mà khi quý vị đau nữa, mà khi quý vị ngồi thiền này, những cái năm mà sư mới tu tập và sư nghe rồi, các chú các bác rồi, quý vị mà lớn tuổi hơn sư đi vô tu tập là gặp ngài thiền sư, thầy của sư là than: trời ơi đau quá sư ơi, sao mà đau quá, cái lưng con đau chỗ này đau chỗ kia, cái bụng đau chỗ này, chân chỗ này chỗ kia, nói miết cả 15-20 phút hết nói chuyện đau không. Còn khi mà nó đau thì sư này cũng dặn đau là một hiện tượng tự nhiên, đừng than. Quý vị than cái gì, ai kêu quý vị đau, tại sao đau, phải tại sao mà cô đau cái gì nhỉ, đau gai cuộc sống, tại sao đau cuộc sống, tại vì sinh sống nó già rồi nó đau vậy, tại sao nó già, phải riết không biết trả lời sao. Nhưng cuối cùng tại vì có cái lưng cho nó mới đau gai cuộc sống, có cái chân mới đau chứ không có cái chân lấy gì đau. Mà ai mà ra cái chân này, ai mà ra cái thân này, có phải tại mình muốn không? Mình tái sanh đây là do nhờ tại mình muốn nó mới trở lại đây, trong cái thân, cái tâm này. Bây giờ có nó thì phải chịu nó, thì biết sao giờ đây. Tại sao mà đau cái lưng? Đau cái lưng là tại vì có cái lưng mới đau, không có lưng khỏi đau, vậy không? Đau cái chân, tại sao đau cái chân? Tại có cái chân. Bây giờ cái cục cái giò rồi, tại lấy cái gì đâu đau? Ai nói chuyện đau chân với cái ông què giò, phải không? Những cái chuyện đó mình thấy rất là đơn giản ra mà mình không hiểu. Mình không hiểu thì mình cứ khổ hoài. Đau mình than, mình thở rất là dữ. Rồi bây giờ mình chiêm nghiệm ra một điều là sao nè? Hết đau mà càng than, càng thở nhiều, nó càng đau càng dữ nữa. Vì là khi đau mình nhớ im cái miệng lại, đừng có than nữa. Than thì tâm sân mà, thấy không? Cái thân này nó đau, đau là cái thân nó đau, mà cái thân nó, tâm nó còn khó chịu bực bội, nó sân nữa. Mà cái tự nhiên của mình là vậy, hết đau mà ai mà khoái tới là thôi mình kể, ui dài, trời ơi, kể đủ thứ chuyện, đau cái răng không là thôi mình nói quá cả mệt, mấy 20 tiếng đồng hồ không xong, ai hỏi tới cái răng là răng đau, trước tôi đâu có đau cái răng mà sao bây giờ chỗ này nó đau, đau đau lên đau xuống, đau qua đau về, đau tới đau lui, cái càng nói bao nhiêu nó càng đau bao nhiêu. Sư có một người, một bà con người dì của sư đó. Hồi xưa bà đi tập thiền với ngài Hòa Thượng Trung Triệu đó, bà cũng than dữ lắm. Đến khi mà sư biết về tâm, sư nhắc bà đó, thì nói bà đau là một hiện tượng tự nhiên, bà ráng nhớ cái đó, chấp nhận nó đi. Cái vài bữa đó bà tập một thời gian rồi đi vào đâu vắng mà trở về, mà nói bây giờ tôi ngộ ra một điều sư ơi, sao mà trước tôi than quá, bây giờ tôi thấy tôi càng than tôi càng đau. Nó nói ồ đúng, xà thú cái này mới phải này. Rồi bây giờ đó, trước khi mà sư đi về đây là bên kia đó, bà đau dữ lắm, ung thư gan mà. Thời kỳ bác sĩ nói là chê rồi, bác sĩ đuổi rồi, thôi đi về đi. Vậy cho bà đăng ký vào trong cái sở xã hội bên Mỹ á, nó rất là ưu tiên, nó giúp đỡ mấy người già. Vì vậy á, ví dụ như khi mình tới một cái tuổi nào đó, đó mà cái tiền lương đồ mình không có, ví dụ chẳng hạn như một người mà từ Việt Nam mà đi qua để vậy đó, như sư chẳng hạn, sư tu hành sư không có tiền có bạc gì, cũng đi làm gì hết trơn á, thì nó cho một cái chương trình y tế đặc biệt miễn phí cho người nghèo. Sư đi bác sĩ nó không có lấy tiền, muốn đi bao nhiêu đi, tha hồ đi, muốn xét nghiệm gì xét nghiệm đó. Đi hết ông này tới ông kia rồi, mà cuối cùng được gì tôi hết đi luôn. Mấy người già Việt Nam là qua vậy, rồi xin thuốc xin men rồi đủ làm đủ thứ chuyện. Thì khi mà những cái người mà như cái bà dì của sư vậy đó, là bác sĩ là chê rồi, bác sĩ đuổi về rồi đó, thì nó sẽ ghi tên bà trong cái danh sách là ân huệ cho những người già. Người già là đã được hưởng rồi ha, mà bây giờ ân huệ nữa, nghĩa là biết là bà nghĩa là sắp sửa tiêu rồi, thôi được, bà muốn cái gì cho cái đó. Ví dụ như bây giờ bà nói: trời ơi tôi đau quá, tôi cần một người mà giúp đỡ tôi để mà giặt áo giặt quần chẳng hạn, là nó cho người tới. Rồi mình nói rằng là bây giờ tôi cần một chiếc xe để mà tôi đi tới đi lui, cho xe lăn á, nó gửi cho một chồng. Bình thường nó không có cho dễ dàng vậy đâu. Cái bà nói ủa sao bây giờ đòi cái gì nó cũng cho, sao sướng vậy? Mấy đứa con nói má là ở trong cái danh sách, nghĩa là sắp sửa ra đi rồi, nghĩa là nó cho vậy đặng nó nói thôi bay nghe, bay là tạm biệt nghe chưa, gọi là ân huệ phúc chót á. Giống như cái người mà sắp chết rồi mình cho họ ăn bữa cho ngon á, cho bà mấy cái đó. Ngày xưa rồi cái đau hoài, đau hoài thì bác sĩ nó tới nó chích thuốc giảm đau cho mình, rồi bao hồi khi đau không đau thì tự nhiên nó tỉnh, tỉnh thì nói chuyện vui vẻ, mà khi nó chích vô rồi thì mê man không biết gì hết trơn. Tại vì bây giờ đó, tại vì mình bệnh cái bệnh mà ung thư mà, thì bây giờ tới cái giai đoạn là bắt đầu nó di căn, nó làm như những cái bộ phận khác trong cơ thể nó không có sinh hoạt, ví dụ thận chẳng hạn nó không có làm việc, hoặc chả là bao tử mình ăn không được nhiều nữa, ăn vô nó đau, nó khó chịu bực bội rồi vậy đó. Đó rồi nó cứ là đột quỵ hoài, lâu lâu cái bất tỉnh, thì bất tỉnh thì trong gia đình cứ tưởng là bà chết rồi. Đó, vừa rồi sư đang ở xa đó, tự nhiên kêu về nói bây giờ bà nằm sửa tay sửa chân giật quá trời quá đất cả, không biết bà đi hồi nào, thôi bây giờ nếu mà có ông sư về cũng đỡ, con cái gì thôi kệ bỏ, nhưng mà điều sư là phải mời sư về cái đã, bởi bà đi tu mà bà nhớ tới sư nhiều lắm. Ngày xưa nghe nói thôi được thì về chứ biết sao giờ, thì bà sắp đi rồi thì mình cũng về biết đâu. Chẳng thà mình tới bây giờ này, trong khi mà bà chưa chết này, mình nói cái gì mình giúp đỡ cho bà, chứ còn khi bà chết rồi thì về thì cũng không cũng vậy thôi. Về rồi cái sư nói với thằng em á, bà ở nhà ngày em, sư nói thôi bây giờ đó để nói với bà là sư sáng mai sẽ qua. Về bây giờ đang về khuya quá rồi, không qua được, không qua được thì sáng mai sẽ qua. Sáng mai sư qua nhà nó bấm chuông hoài, không biết ai mở cửa trần lâu một lát à. Không biết trong nhà đi đâu hết trơn, không thấy, không nghe không ai mở cửa hết trơn, hay là không nghe cũng biết. Cái cuối cùng cửa mở, ai mở, tại vì sư mà mở. Ủa, tôi nói nghe gì đau sắp sửa chết. Tôi nghe sư về tôi mừng quá, cái tôi hết đau. Nhưng mà cái này nó tạm thời thôi, phải vậy không? Rồi sư nói thôi bây giờ đó, bây giờ bà thấy không, sư về đây nè, bà khỏe rồi, bây giờ sư nhắc bà nè. Vậy bây giờ đem được cái gì đâu, thấy không? Mình tu hành nhớ này, ngài Kim Tiểu dạy sư bà cái gì này, sư chỉ bà cái gì này, bà nghe không biết bao nhiêu băng này, bao nhiêu bài giảng này, bà nhớ cái gì đâu. Mình nói bây giờ tôi không nhớ vậy trơn, tôi niệm Phật không, tôi A-ra-hằng Phật trọn lành, thôi cũng được nữa đi, giờ phòng xẹp tôi quên rồi, thở vô thở ra tôi cũng quên luôn rồi, bây giờ tôi chỉ niệm Phật thôi. Tôi nói bà cái niệm không sao cả. Rồi bà hỏi sư, bà nói vậy bây giờ nếu mà lỡ mà có chuyện gì mà bây giờ ra sư tôi tới đây thì tôi khỏe này, mà bây giờ bữa nào sư đi Việt Nam rồi thì sao? Sư nói bà yên tâm, em tôi đi Việt Nam mà bên này bà chết, ôi bên Việt Nam tư tăng ni nhiều lắm, để tôi tổ chức cầu siêu cho bà. Chà đã dữ nha. Rồi nói bữa nào mà sư đi Miến Điện, ôi Miến Điện cũng vậy, tăng ni bên đó cũng nhiều lắm, bà yên tâm đi, nhờ người ta tụng kinh tới chúc phúc cho hồi hướng cho bà khỏe rồi. Biết khi mà trước khi mà sư đi sư từ giả bà yên rồi đó, sư nói thôi được, thôi bà khỏe rồi, thôi đi sư đi về chùa. Là bà nói tôi biết sư vậy, sư nói vậy tôi yên rồi, thôi được, tôi sẵn sàng rồi đấy. Ngày mai ngày mốt ngày kia mà tôi chết đi, tôi chết thôi xong không sao cả, con cháu về hết trơn rồi, đứa nào cũng gặp hết trơn rồi, nhớ bây giờ bà yên tâm mà đi, đừng nhớ đứa nào hết trơn, nhớ ông Phật thôi. Thành ra mỗi lần bà đau là ta lại bác sĩ tới liền, tức thì y tá tới liền chích thuốc cho bà, làm cho bà giảm đau và yên nằm yên, đến khi bà tỉnh nhắc bà nhớ niệm Phật. Thì bây giờ quý vị thấy không, chỉ còn cái cách đó mình giúp người thôi, chứ biết sao bây giờ. Mà may cái là bà có tu thì mình nhắc cho bà mới làm được, mới có sự chấp nhận. Còn mình tu tới lúc đó ai nói cái gì mà sao mình chấp nhận đấy. Cái phước của cái tu mình là đây này, và phút chót người ta nhắc nhở mình chấp nhận này, mình biết cách làm này. Vậy là người ta chỉ bài cho mình á, mình đã tập rồi, bây giờ người ta chỉ lại, người ta nói lại, thôi mình ráng mình làm. Mà nhiều nhất là cái tâm của mình. Lúc bây giờ niệm cái gì cũng thành vấn đề, mà cái tâm của mình nó có chấp nhận cái sự chết không này. Nó chấp nhận. Mấy đứa em sư nó qua nó gặp bà dì sư, nói sao mà tôi thấy không biết sư nói sao mà thấy bà tỉnh táo lắm, mà bà như bà không sợ chết, còn tôi sợ vậy lắm, Thì biết tôi có cái nhà cần 1 triệu đô là mình sao sợ được thế không? Chết rồi biết giao lại cho ai đây. Thế bà thoải mái, bà không sợ chết. Tôi nói bà không sợ chết là bà có tu. Mà không phải là, không phải bà tu với sư, bà tu với anh, bà tự tu lấy, thấy không? Sư chỉ mà thôi. Bây giờ sắp, bà sắp chết rồi, nhắc nhở là cuối cùng rồi mình cũng phải đi thôi. Có bao nhiêu cũng bỏ, đừng nhớ ai hết trơn, nhớ cái gì, nhớ cái pháp hành của mình, sự tu tập của mình. Khi nào mà tập tu tứ niệm xứ, nhớ phòng xẹp, nhớ hơi thở. Khi nào niệm Phật, nhớ A Di Đà Phật là A La Hán, biết nhớ cái gì cũng được. Cái đau chấp nhận cái đau. Nó khổ mình chấp nhận nó, đừng có than thở. Từ từ mọi sự nó sẽ yên, rồi cuối cùng mình cũng chết thôi, có vậy không? Có người nói rằng là thôi bây giờ bà 90 tuổi rồi, thấy không? Già cả rồi. Chết đi mà phải chi mà giữ cái tâm yên ổn, chết cho làm chư thiên, bà thích làm chư thiên lắm. Chư thiên trẻ 15 16 tuổi đẹp quá rồi gì nữa. Không mất cái gì hết. Nhưng mà anh chị em thấy không? Muốn được như vậy là mình phải tập phải tu. Đến khi mình tập mình tu rồi, người ta nhắc mình mới nhớ. Còn mình không tu không tập, ai nhắc mình không nhớ đâu, không hiểu đâu. Là tại vì sao? Là tại vì cái lúc bây giờ cái tâm của mình nó phiền não quá đi. Mình sắp sửa chết, mình biết mình sắp đi rồi thì mình bám víu đủ thứ chuyện à. Vì vậy do đó mình mới khổ. Mới là nó kêu mình là nó bị rực rãy, nó không có chịu buông, nó không có chịu nhả. Còn mình tu tập rồi thì mình hiểu mình càng nắm nó càng khổ. Đau này mình càng than thì mình càng đau. Con cái, vợ chồng, con cái, tài sản mình càng nắm nhiều thì mình càng khổ. Và trong khi mình tu tập này, trong cái diễn trình mà tu tập như thế nào thì bây giờ mình tập mình từ từ mình bỏ, buông, bỏ, bớt. Vì vậy khi mình chết thì thấy mình cảm thấy nhẹ nhàng. Quý vị thấy người ta dạy mình á, ngay cái chuyện mà bố thí làm phước á, cúng dường á, bây giờ phải bố thí làm sao mà cho có phước này. Cái người không tu nói người ta không hiểu, người tu nói thì hiểu. Ta nhắc mình bố thí là cái gì? Bố thí là buông bỏ. Cái chữ đa ná là có nghĩa là aloba là không tham. Khi mình cho một cái gì, cho ra một cái gì, cái đó là mình đang tập cái hành buông bỏ. Buông bỏ cái vật mình đang có này. Như ví dụ bây giờ đó, quý vị ở lại chùa, quý vị làm phước bố thí cúng dường thì quý vị phải cho tiền chẳng hạn. Hoặc giả là công sức mình đi phục vụ, công sức của mình, thì giờ của mình, tiền bạc của mình, tài sản của mình buông bỏ, mình giúp người khác. Thì khi mà mình tập cái hành buông bỏ đó, thì khi bỏ được một chút mà tập hoài thì nó bỏ hoài thì cái tâm mình tự nhiên nó càng lúc nó càng nhẹ. Như vậy thì cái cho này là cái tập của mình này. Cái cho này là cái chuyện mình làm cho mình này, có phải vậy không? Mình tập mà. Đa ná nghĩa là aloba là vô tham. Vô tham là mình đừng có dính quá vào trong cái chỗ những cái gì mà mình có. Mà một khi mà mình đã làm được, mà mình đã tập như vậy rồi thì nó lợi cho mình chứ đâu phải lợi cho ai đâu, phải không? Vậy mình cho cái gì mình cũng muốn người ta nói trời cảm ơn mình. Mình cho cái gì mình cũng muốn người ta phải nhớ ơn mình. Như vậy thì mình muốn một cái sự đền đáp rồi. Bản chất của cái sự bố thí cúng dường là cho, là tập cái hành buông bỏ. Mà đã tập hành buông bỏ thì không mong gì hết. Mà hễ mình cho cái gì thì cái tâm lý của mình là mình mong đợi. Mong đợi người ta phải trả lại. Mình cho cái món gì, mình giúp ai, mình cũng muốn họ là gặp mình họ cũng chào vui vẻ tử tế, thấy không? Tôi cho nó, tôi giúp nó gặp tôi, nó không chào một tiếng, nó không nói một tiếng nữa. Rồi cái gì mà không nhớ ơn gì hết trơn, thấy không? Như vậy là khi mà mình cho ra rồi, mình cũng mong cái sự đền bù, đền đáp nào đó. Cái đó thì không phải là bố thí nữa. Vì vậy ngay một cái chuyện mà đơn giản mà dễ làm như sự bố thí, không phải tu tập nữa để hiểu. Hiểu là sao? Hiểu là cái chuyện mình làm này tốt này, đúng này, tập hoài này, tập hoài mà để cho mình chứ không phải để cho người đó. Bố thí là nhiều nhất cho mình. Mình cho là vì tha nhân rồi, mà vì cho mình nữa chứ không phải là tha nhân không thôi. Ngày hôm qua sư nói chuyện, kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị mà qua bên thiền viện mà tu tập đó. mà nói về vấn đề mà bị tim rồi vậy đó. Thì hôm nay sư đem cái bài sư đọc để quý vị nghe chút xíu liên quan tới vấn đề đó, tại vì nó còn được vài phút nữa. Thì ông này ông trình bày, ông trình pháp nhưng chiều ngày sáng chiều hôm qua sư nói đó. Đây là cái chuyện mà tất cả mọi người đều một người bình thường á, thường thường là họ tư duy như thế này, họ làm, họ suy nghĩ như thế này, và họ sợ cái điều như thế này. Bây giờ cái ông này ông trình, cái sư này ông trình pháp, ông nói cái gì là, ông nói là thưa sư, con lớn tuổi bị bệnh hở van tim, cho nên ngực trái hay đau nhói và khó thở. Học thiền tứ niệm xứ, con lại thường xuyên theo dõi hơi thở. Và theo dõi hơi thở thì để ý nhiều trong cái vùng này, hoặc chả ở bụng chẳng hạn. Vì vậy thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có sự cố gì xảy ra cho thân, tâm con không còn bị dao động. Nếu mà con không để ý tới vùng này thì cái tim nó như thế nào thì chắc có lẽ là ít, mà bây giờ con tu tập thì con ưa để ý tới cái vùng này mà con lại hở van tim nữa. Vì vậy bây giờ nếu mà hơi thở nó có chuyện gì thì con không biết làm sao. Thầy sư nói, bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân của bạn, nhớ phải chấp nhận, nó thế nào mình chịu vậy. Không, ngay từ lúc đầu là mình thấy phải có sự chấp nhận rồi. Từ người mình không chấp nhận, đau là mình sợ lắm. Tại sao như vậy, tại sao đau? Tao không đau sao tôi đau? Người kia sao mới cũng bằng tuổi tôi mà sao họ khỏe vậy, mà sao còn mình sao đau hoài. Bất kỳ những sự cố gì xảy ra cho thân của hành giả, nhớ phải có sự chấp nhận, nó thế nào mình chịu vậy. Trách nhiệm của cái người mà tu tập, của người hành thiền là suy nghĩ đúng, duy trì chánh niệm có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ đau là chuyện tự nhiên này, cái bệnh hoạn này cái chuyện tự nhiên này. Bây giờ nếu mà vì cái tim nó có mạch, có cái sự cố gì, có cái vấn đề gì làm cho hơi thở mình nó chấn động, mình biết cái gì nó đang xảy ra, mình chấp nhận nó. Hơi thở nó khó chịu biết khó chịu, ta thở không nổi biết thở không nổi, đau nhất mình biết đau nhất. Thưa sư, ý con muốn nói khi có câu chuyện gì xảy ra như ngực đau nhói, nghẹt thở, tâm con rất lo âu sợ hãi, con muốn biết thưa thiền sư giúp con phải làm sao. Trả lời nói lại, hãy quan sát sự sợ hãi này, tư duy chân chánh nhắc nhở mình đó là một hiện tượng tự nhiên. Mình bệnh mà, mình thấy chuyện bình thường thôi, nó phải đau nhất như thế thôi. Hãy quan sát tâm sợ hãi, nếu mà tâm sợ hãi, bạn phải biết tập quan sát tâm sợ hãi. Rồi thì nhớ tư duy cho đúng, xem nó là những hiện tượng tự nhiên. Bạn có thể suy nghĩ để chuyển tâm của mình, giúp tâm bớt sợ hãi. Nếu bạn chưa quan sát được tâm sợ hãi thì hãy suy nghĩ đi, suy nghĩ cho đúng đi, để làm giảm bớt cái sự sợ hãi. Suy nghĩ cái gì? Mình già, tim có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết. Thôi thì nếu mà chết ngay bây giờ, lúc tâm có niệm, có định, có tu tập, vẫn tốt hơn là chết mà tâm dao động bất an. Bây giờ mình có cơ hội mình qua đây mình tu tập này, mình được xuất gia này, mình làm sư này. Cái tim mình nó đau, đau rồi, đau từ bên Việt Nam lẫn chứ phải đau ở đây. Thì bây giờ nếu mà có sự cố gì thì thôi thì mình cũng nhắc nhở mình, đau rồi thì bây giờ tới lúc mà nó chết thì chết thôi, không sao cả. Chết ngay bây giờ còn tốt hơn nữa, là bởi cho mình đang tu này, có niệm có định này, tốt hơn là chết mà tâm dao động, tâm bất an. Vậy hãy giữ cho tâm yên, cho dù cái gì xảy ra cho cái tim của mình. Như vậy có hai chuyện là cái tim nó bất bình thường, thì hãy giữ cái tâm mình cho yên bằng cách tư duy cho đúng. Mình tuyên suy nghĩ rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, mình chưa có tới như vậy, do đó tâm của mình nó cứ là chao đảo hoài. Thì ông nói thì bây giờ mình suy nghĩ theo kiểu bình thường, nhắc nhở mình thân này bây giờ nó đau ốm bệnh hoạn rồi thì nó phải chết rồi. Thôi mình nếu mà chết được đây thì may quá, bây giờ mình có tu này, có niệm, có định này. Còn nếu mà lỡ mình chết bên Việt Nam thì tâm mình lúc bây giờ nó không tu, không hành gì hết trơn thì nó hỗn loạn, nó chao đảo mà nó hỗn loạn như vậy, nó bất an như vậy thì mình chết thì mình đi xuống. Thế bây giờ giữ cái tâm cho yên. Cuối cùng có một câu mà hành giả nhớ giùm tôi, bỏ cái tim đi, giữ cái tâm cho nó yên. Thì tim cũng tâm mà tâm cũng tim, phải vậy không? Bạn nhận thôi, bỏ cái tim đi, giữ cái tâm cho yên. Bởi vì thế nào nó cũng phải chết mà. Thì thôi mình chết mà giữ cái tâm nó yên ổn, giữ cái tâm cho quân mình. Đó là cái điều mà chúng ta nhớ. Mà cái chuyện này thì cái người tu tập nhớ thôi à, cái người biết tu mới nhớ điều này thôi. Bây giờ cái câu chuyện sẽ xảy ra không thành vấn đề, hãy giữ cái tâm mình chú yên ổn. Đó là cái điều mình nhắc nhở mình. Bởi vì tâm mình không yên thì mình sẽ phản ứng một cách rất là dữ dội, và đôi khi nó tạo ra những cái chuyện không hay nhau nữa. Để yên đó đi, từ đi. Và sự còn đó mà, những câu chuyện gì xảy ra thành vấn đề giữ cái tâm mình cho yên. Thì bây giờ trước khi chết cũng vậy, có cái gì xảy ra biết chắc chắn rồi sẽ chết rồi, thôi không sao hết trơn, cố gắng giữ tâm tâm yên. Thì tự nhiên cái sự mình sẽ ra đi một tâm yên ổn, thì là cái mình sẽ tái sanh vào nơi an vui chắc chắn rồi. Vậy thì tôi chỉ xin hành giả nhớ giùm tôi một điều, cái tim như thế nào để yên cho nó, giữ cái tâm cho yên, bỏ cái tim đi hãy giữ cái tâm. Được rồi quý vị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.